Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn và từ Dallas, với người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục và xin chào anh Quang Hưng, cũng như là xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục và quý thính giả. Hôm nay là ngày lễ lao động, vậy mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân vẫn phải đi làm, phải không bác sĩ ơi?
Vâng, hôm nay thì ở nhà, nhưng mà nghĩa là được nói chuyện với quý anh thì vui rồi.
Dạ, vâng, đối với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thì không có lễ lạc gì cả, lễ lao động hay là lễ gì thì vẫn thường xuyên, vẫn làm việc tại nhà hay là ngay trên đường đi thì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân vẫn làm việc qua điện thoại để liên lạc khắp nơi. Đó là một trong những nhân vật mà có hoạt động rất là tích cực tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đặc biệt là cho cái vấn đề mà nhân quyền ở tại Việt Nam. Và một cái sự kiện mới nhất hiện nay đương gây xôn xao dư luận ở trong nước cũng như ở hải ngoại, đó là cái vụ mà Cộng sản lại lên án tù giam đối với bà Bùi Thị Minh Hằng, rồi đối với ông Nguyễn Văn Minh. Bà Hằng thì bị 3 năm tù, ông Nguyễn Văn Minh là 2 năm rưỡi tù, và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là 2 năm, và cả ba bị truy tố về tội gây rối trật tự. Và theo chỗ chúng tôi được biết thì Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam và Hội Cựu Tù nhân Lương tâm ở Việt Nam cũng đưa ra tuyên bố chung để phản đối cái việc bắt bớ này, và cũng đã gửi thơ để mà qua bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cũng như là để mà cố gắng vận động với lại các vị dân biểu nghị sĩ mà tại Hoa Thịnh Đốn. Thì trước cái sự kiện này, không biết bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh, thì nhà cầm quyền Cộng sản đó, có lẽ là để làm vui lòng cho Trung Quốc, đã đưa ra một cái sự xử, cái vụ án xử gọi là trước cái tòa sơ thẩm của tỉnh Đồng Tháp, để mà vào ngày 26/8 vừa qua xử như anh vừa nói, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thi Quỳnh về cái vi phạm về gọi là dối, làm cái rối loạn trật tự công cộng, cũng như là cản trở lưu thông dựa trên cái khoản 2 điều 245 của Bộ Hình Luật. Thì thưa anh, thì là cái đó là một cái nói hết sức là có tính cách phi lý, là vì rằng nếu quả thật có phạm những cái lỗi đó, thì nó chỉ là phạt vạ, phạt tiền hoặc là phạt tù treo. Ở đây thì đã xử những án hết sức nặng nề, là cô bà Bùi Thị Minh Hằng thì 3 năm, ông Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi và cô Nguyễn Thị Thi Quỳnh 2 năm. Thành ra cái sự đó nó gây một cái sự công phẫn, một cái sự phản đối khắp các nơi, trong nước cũng như ngoài nước. Thì thưa anh, thì cái mà điển hình nhất là các 13 cái hội đoàn xã hội dân sự, trong đó có cả cái hội nhà báo độc lập, Cựu Tù nhân Chính trị, Hội Anh em Dân chủ, của luật sư Nguyễn Văn Đài, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, đại diện của bác sĩ Nguyễn Anh Quế, rồi tất cả những cái tổ chức lớn như là Khối Tự do Dân chủ 8406, đại diện của tỷ sư Đỗ Nam Hải, tôi không kể hết, nhưng mà tất cả là 13 cái tổ chức lớn của cái xã hội dân sự mới được thành lập ở Việt Nam đã đứng tên phản đối cái vụ án này. Thì theo như là các vị này đã đưa ra đó, thì cái vụ án nó xử nó không có theo đúng cái, tôi tóm tắt lại thôi, tại cái bản văn hết sức dài, là nó không có đúng với lại cái tiêu chuẩn quốc tế, về xét xử cũng như là về buộc tội. Thành ra và cái điều khoản mà dùng để mà buộc tội nó hết cái sự mơ hồ và cái tội phạt nó quá nặng so với lại cái điều mà họ buộc tội. Tất cả những cái đó cộng thêm vào cái sự dàn dựng là ép cung này, rồi đe dọa, rồi đưa ra làm chứng láo. Phía những cái người luật sư của bên bị cáo đó không được quyền đưa ra những cái người nhân chứng của mình. Trong khi đó là bên phía buộc tội đó họ đưa ra thì gần 30 nhân chứng. Thì tất cả những cái đó và họ bên luật sư của bên bị cáo đó nói rằng là họ không nghe gì chúng tôi cả. Họ không có thảo luận, họ cũng không đóng góp ý kiến gì trong cái vấn đề chúng tôi biện hộ cả. Tức là họ cứ để cho mình nói cho nó xong, rồi sau đó họ đọc một cái kết quả cái phiên tù theo cái đã được quyết định trước bởi có lẽ là Trung ương Đảng của Cộng sản Việt Nam đưa ra. Thì đây là tất cả thì cái dư luận ở trong nước ngoài 13 tổ chức đại diện của các cái xã hội dân sự thì gia đình của các cái vị đó, ví dụ như là con của bà Bùi Thị Minh Hằng là anh Trần Bùi Trung cũng đang ở bên Mỹ đi vận động cho mẹ, cũng lên tiếng hết sức là phản đối, nói rằng là chúng tôi thất vọng và chúng tôi rất là ngạc nhiên trước cái vụ xử án này. Thế rồi con gái của bà Bùi Thị Minh Hằng cũng như là các cái nhân vật đều lên tiếng cả, thì ông Vi Đức Hồi rồi một số các cái nhân vật mà tranh đấu ngoài 13 cái tổ chức đã lên tiếng, tất cả đều đã cũng đồng thanh lên tiếng phản đối. Về phía quốc tế thì tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ cái sự quan ngại, thứ nhất là phản đối cái vụ án phi lý đã dùng những cái điều luật nó tính cách mơ hồ và đã buộc tội các cái nhân vật tranh đấu một cách phi lý, và họ bày tỏ cái sự quan ngại về cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam. Thế rồi ngoài ra thì tổ chức ân xá quốc tế, tổ chức quan phòng nhân quyền tức là Human Rights Watch cũng như là đại diện của cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đều tất cả đều lên tiếng và đều chỉ trích rằng là cái chuyện này là một cái chuyện mà chứng tỏ là Việt Nam không có một cái nền tư pháp nó có tình hình độc lập và nó hoàn toàn thi hành những cái ý định của Đảng và của nhà quyền quyền có tính cách muốn đàn áp các cái nhân vật đối lập và dùng những cái phương pháp nó hết sức có tính cách là gọi là đê hèn và nó có tính cách gọi là phi dân chủ và không có một cái căn bản nào để mà buộc tội cũng như là để mà đưa ra những cái bản án nó có tính cách nặng nề đối với các cái nhân vật tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt là có lẽ họ lại dùng cái chuyện mà xử án này để làm vui làm Trung Quốc, tại vì đồng với cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh đại diện là gọi là đặc sứ của ông đặc phái viên của ông tổng thư ký Nguyễn Phú Trọng cũng đã đi sang Trung Quốc trong cái dịp này, thì anh thành ra họ coi đây là một cái bản án chính trị, nó chỉ có mục đích là phục vụ cho cái mục đích chính trị, cho cái nhu cầu chính trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà đã dựa trên đã bỏ qua đã không cần biết đến những cái yếu tố về pháp lý, về phương pháp xét xử cũng như là những cái tiêu chuẩn quốc tế của một tòa án của tính cách độc lập. Và điều đó nó rất có hại cho cái uy tín, cho cái bộ mặt nhân quyền của Việt Nam đang bị thế chỉ trích chưa.
Nhưng mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy là có những cái sự đi lại giữa các vị dân cử của Hoa Kỳ đó qua bên Việt Nam, thì người ta cũng nghe cái tin đồn là có thể là Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp coi như là xóa bỏ về cái lệnh gọi là cung cấp bán những cái vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đó là cái điều mà Cộng sản Việt Nam bây giờ rất là mong muốn về cái vấn đề mà họ có thể sử dụng trong cái việc này để mà có thể bảo vệ cái việc mà Trung Quốc nó họ xâm lấn. Đồng thời cái vấn đề mà TPP cũng vậy, cũng là một cái điểm mà Cộng sản Việt Nam bây giờ rất là cần có cái sự ủng hộ của quốc tế. Nhưng mà cái trường hợp mà chúng ta thấy là bỏ tù một số cái nhân vật mà chúng ta đang nói đến, như là cái việc mà tiếp tục cầm giam bà Bùi Thị Minh Hằng hoặc là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh cũng như là ông Nguyễn Văn Minh này, nó thì chúng ta thấy là, thưa bác sĩ Ngô Quân, cái việc này nó có thể ảnh hưởng đến những cái quyết định mà Cộng sản Việt Nam hiện nay đang cần đến với lại những cái quốc gia trên thế giới không, thưa bác sĩ Ngô Quân?
Vâng, thưa anh, thì chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng. Đã có một số các dân biểu, thượng nghị sĩ đã lên tiếng, và chúng tôi cũng có tiếp xúc với các vị đại diện của Bộ Ngoại giao cũng như là các cái dân biểu thượng nghị sĩ này, thì họ bày tỏ một cái sự thất vọng. Họ nói rằng là Việt Nam vẫn cứ tiến một bước lùi hai bước, tức là Việt Nam vẫn ở trong cái vừa muốn đi với Hoa Kỳ, vừa muốn có được hưởng những cái quy chế như là TPP, như là bãi bỏ vũ khí sát thương, được hưởng với quy chế thuế khóa đặc biệt, tất cả những điều đó, và cứ hứa rằng là sẽ cải thiện về nhân quyền. Tại vì cái điều đó là cái điều mà nhà cầm quyền Hoa Kỳ cũng như là cái Quốc hội Hoa Kỳ đã nhấn mạnh và đã đòi hỏi. Thành ra bây giờ thì tất cả những cái người cầm quyền ở Việt Nam đều hiểu rõ là không có một cái đường nào lý vọng cả. Nên là ngành ngoại giao họ cũng luôn luôn nói về lại bên phía Cộng sản là cái chính quyền, cái tổ chức chính quyền ở bên Mỹ nó khác ở Việt Nam. Chúng tôi có đồng ý nhưng mà Quốc hội không đồng ý thì cái chuyện đó cũng không bao giờ thành cả. Và các ông không có con đường đi vòng, và các ông phải thực hiện những cái chuyện này. Thì cũng có những cái thực hiện, nhưng mà sau đó thì như chúng tôi đã trình bày mấy lần trước, nó có nhiều lý do. Thứ nhất là trong nội bộ Đảng Cộng sản nó không thuận nhất. Cái thứ hai nữa, có cái phe thân cộng nữa, nó luôn luôn muốn, không muốn Mỹ, không muốn Việt Nam tiến gần bên phía Mỹ, đi rơi vào trong cái quỹ đạo của Mỹ hay dưới sự ủng hộ, bảo trợ của Mỹ, mà họ muốn rằng là nó hoàn toàn thuần thuộc vào Trung Cộng. Thì và Việt Nam, cái giới lãnh đạo Việt Nam không có sự ủng hộ của dân chúng, thành phải dựa vào các cái thế lực ngoại quốc và luôn luôn phải bám vào Trung Cộng để mà có một cái chỗ dựa, để mà có một cái sự ủng hộ để mà cầm quyền. Thì anh thấy rằng là cái vừa mới nói chuyện được với Mỹ một chút, các cái dân biểu thượng nghị sĩ mà ông đại tướng Mỹ sang thăm, thì là phải vội vã cử một cái người đặc phái viên của ông tổng bí thư để mà sang bên Trung Cộng để mà trình bày và xin để trấn an rằng là chúng tôi có liên hệ với Mỹ, nhưng mà các ông vẫn là số một, các ông vẫn là cái người đàn anh, là cái người bảo hộ cho chúng tôi. Đó là một cái sự như là sự cam kết, là sự thi hành cái những cái lời cam kết ở Thành Đô. Thì tất cả những cái chuyện đó, thưa anh, nếu mà nói về cái chuyện tí chúng ta sẽ gọi là chúng tôi xin phép để bàn thêm về cái chuyện đi. Nhưng mà bây giờ cứ nói về cái sự xử án này thì nó là một cái sự phi lý. Vì thế mà tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam là họ cũng đã cố gắng là không muốn tạo thêm cái sự khó khăn cho Việt Nam, mà muốn khuyến khích cho Việt Nam tiến tới vấn đề mà cải thiện nhân quyền để mà đáp ứng được những cái đòi hỏi để mà gia nhập TPP, để mà được hưởng bãi mua vũ khí của Mỹ, được sự giúp đỡ quân sự của Mỹ. Thế nhưng mà họ bắt buộc phải lên tiếng, là vì rằng là những cái chuyện mà xét xử một cái vô lý, sử dụng một cái đạo luật mà nó cũng không có tính, nó có thể mơ hồ, mà ngay cả người ta có phạm cái lỗi đó, cái hình phạt nó cũng quá nặng, nó có tính cái phi lý. Và ngay trong cái thủ tục xét xử đó, nhà cầm quyền Cộng sản cũng không chứng minh được rằng là họ có một cái nền, một cái hệ thống tư pháp nó độc lập với chính quyền. Thì nhà người dân Việt Nam không được bảo vệ. Và cái tự do dân chủ của Việt Nam, người Mỹ người ta nhìn thấy rằng là không có sự cải thiện gì cả. Thì họ phải cứu xét lại. Rồi lần họ trong lòng họ cũng muốn có một cái sự cải thiện nào đó để cho nó coi được, để mà họ có thể, những cái viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ có thể đến nói với lại Quốc hội Mỹ rằng là họ có cải thiện nhân quyền để mà xin bãi bỏ những cái đạo luật về cấm vũ bán vũ khí sát thương của Việt Cộng. Chúng tôi vẫn cứ nói rằng là cái chuyện mà chúng tôi không muốn cái chuyện mà nó bán vũ khí, cho đến khi mà chúng tôi bảo đảm được rằng là cái vũ khí đó không được dùng để mà đàn áp, để mà sát hại dân chúng Việt Nam, thì họ không chứng minh được cái điều đó. Thì theo tôi nghĩ là dù có muốn đến mấy chăng nữa thì chính phủ Mỹ cũng không thể nào lay chuyển được quốc hội làm cái chuyện đó ngay tức khắc. Cũng như là cái TPP đấy thưa anh, họ muốn là kết thúc vào cái tháng 12 vừa rồi mà có làm được đâu. Tức là Việt Nam cũng phải có một cái gì cải thiện tối thiểu cho nó coi được, chứ không thể nào mà với một cái hồ sơ về nhân quyền như thế này mà lại có thể nhắm mắt mà lại đưa cho Việt Nam được gia nhập các cái được hưởng các cái quyền lợi, hay là được nâng cái hàng ban giao lên cái hàng gọi là đối tác về chính trị của đối với lại Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á. Thành ra nhà đầu cơ cộng sản họ ở trong một cái thế bây giờ tiến thối lưỡng nan, nhưng mà phải làm vui làm chúng, vì nếu không thì họ cũng không nắm được cái thế. Thành ra anh nên nhớ, chúng tôi cũng xin nhắc bây giờ xin nói thêm một chút là theo báo New York Times mà đại diện họ nói là hồi tháng 5, chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đã xin sang để mà được gặp ông Tập Cận Bình để mà xin gọi là đàm phán, để mà xin hòa hoãn về cái vấn đề Biển Đông, để cho dân chúng Việt Nam đỡ căng thẳng, để cho tình hình Việt Nam đỡ căng thẳng, và đã bị ông Tập Cận Bình tay từ chối. Bây giờ đã cử ông đặc phái viên này đi đó, cũng không biết rằng là bên phía Trung Cộng họ sẽ đón tiếp như thế nào, họ sẽ có những tiếp ông đặc sứ đặc phái viên của Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà họ đã chọn một cái người mà theo tôi nghĩ đó là có lẽ là một cái nhân vật thích hợp, là vì rằng là cái ông mà Lê Hồng Anh này có nhiều người nhầm với ông Lê Đức Anh là tổng thư ký đảng, không phải chủ tịch của đảng, không phải, cái này là ông thứ trưởng Bộ Công an, một người hết sức là cứng rắn, và giới chức Mỹ người ta đã coi ông này như là một cái người mà gọi là bảo thủ tối đa, bảo thủ cực đoan, và có một cái sự cứng rắn không thay đổi, và quan niệm rằng là cái quyền của đảng là một cái quyền không thể nào mà có thể chối cãi được cả. Những người này chống đối sẽ phải bị bỏ tù. Thế nên trong suốt cái thời gian mà ông Lê Hồng Anh còn làm thứ trưởng Bộ Công an thì các cái giới chức Mỹ họ thẳng thầm với chúng tôi, họ nói là ông này mỗi lần gặp ông ấy nói chuyện là rất là khó khăn, và ông ấy cương quyết, ông ấy không có một tính nhượng bộ nào về vấn đề nhân quyền. Thì cái khuôn mặt bảo thủ như thế, và đã được ông này là cái người được đứng đi cạnh Tập Cận Bình trong cái chuyến mà tiếp rước Tập Cận Bình hồi năm 2011 để mà đón tiếp với cái lá cờ mà đã vẽ là 6 ngôi sao mà phía Việt Nam bây giờ cứ nói là nhầm lẫn, nhưng mà đó là cái chủ ý để nói với Tập Cận Bình là chúng tôi sẵn sàng trở thành một cái nước giống như Tây Tạng hay là Mông Cổ, tức là thuộc về cái một cái vùng tự trị của Trung Quốc. Thì đấy, cái chuyện ông này đi á, hy vọng là ông Tập Cận Bình ông ấy sẽ chấp thuận để cho bên phía Việt Nam xin hòa hoãn. Nhưng mà muốn xin được như thế thì phải có những cái sự mà cam kết những nhiệm vụ nhiều hơn nữa. Vì vậy mà cái sự đưa ra xét xử những các cái nhân vật mà thật sự là không phải là vì những cái tội gây rối loạn hay là cản trở tự do lưu thông, mà vì họ là những người biểu tình nhiều lần chống Trung Quốc. Bây giờ họ muốn mang cái bản án này sang để nói rằng là quý vị yên chí, tất cả những cái thằng Việt Nam nào mà chống đối Trung Quốc thì chúng tôi sẽ bỏ tù hết, và chúng tôi sẽ thẳng tay đàn áp. Thứ hai nữa, phải cam kết với lại Trung Quốc rằng là chúng tôi sẽ thi hành và sẽ biến Việt Nam trở thành một cái thuộc quốc, một cái vùng tự trị của Trung Quốc trong cái dài, trong cái thời gian mà ngài Tập Cận Bình trị vì Trung Quốc dưới cái danh hiệu chủ tịch. Đó là theo tôi nghĩ là vì sao cái chuyến đi đó nó xảy ra cùng một lúc với lại sự xét xử của bà Mụi Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thi Bình. Ngoài ra thì cái tất cả những cái chuyện mà đi sang bên Trung Quốc bây giờ phải giữ kín, không có cái chuyến đi thì các anh ấy không có được, không có được thông báo làm bao gì cả, ngoài mời một vài hai cái tin rất ngắn. Thứ nhất là bên cái thông tấn xã của Mỹ đó, của Việt Cộng đó, thì họ nói rằng là cái chuyến đi này là do theo lời mời của các cái của Trung ương Đảng Trung Quốc, và mà để bàn về các cái thêm về cái làm sao mà cải thiện cái tình trạng về bang giao giữa hai nước, cải thiện cái tình trạng liên hệ giữa hai đảng. Và ngoài ra thì ông Lê Hải Bình, tức là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, chỉ có một cái phân tích là chuyến đi vào ngày 26-27 và sẽ gặp gỡ và làm, cũng lại nói rằng là cái mục đích là làm dịu cái tình hình để tránh những cái chuyện mà gây căng thẳng giống như những cái sự căng thẳng vừa qua, và làm sao cải thiện cái tình trạng hai nước để mà hai nước cùng tiến lên, cùng nhau phát triển ổn định lâu dài. Tức là vẫn còn tin tưởng ở cái những cái 16 chữ vàng với lại những cái lời hứa hẹn chung sống hòa bình của Trung Quốc. Thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong phần hội thoại với chúng tôi liên quan đến mà vụ án mới được xét xử bà Bùi Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Thưa bác sĩ Quân, như là bác sĩ Quân đã nói đó, thì Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã lên tiếng, để chúng tôi đương đọc cái bản thông báo của Tòa đại sứ, trong đó có ghi nguyên văn là việc kết án này đã không phù hợp với quyền tự do ngôn luận, công ước quốc tế và các quyền dân sự chính trị, cũng như các lời cam kết của Việt Nam để thể hiện trong cái bản mà tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Trong khi đó thì tổ chức theo dõi nhân quyền đó, thì HRW đó, thì mà trụ sở
Human
Rights đó, thì đã lên tiếng mà nói một cách rất là buồn cười như thế này, là chính quyền Việt Nam bây giờ lại đưa ra cả cái lỗi giao thông đó để mà đưa truy tố một cái nhà hoạt động mà nổi tiếng là chống Trung Cộng như bà Bùi Minh Hằng, bởi vì là cái cáo trạng đó là gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông mà bị tới 3 năm tù đó. Thì đây là một cái điều rất là khôi hài. Ngoài ra thì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng nhắc tới Hội Nhà báo Độc lập và cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đó, mà ông Phạm Chí Dũng là hội trưởng đó. Trong đó chúng tôi thấy có cả chữ ký của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, là bảo đệ của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nữa, thì lên tiếng kêu gọi là bây giờ phải xét lại và gần như là nhờ các nhà hoạt động trong cộng đồng Việt Nam như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân để mà có thể vận động các dân biểu nghị sĩ để làm sao có ảnh hưởng, đặt cái điều kiện về Việt Nam có thể gia nhập lại cái TPP, cái Hiệp định mà đối tác Thái Bình Dương. Thì không biết là với những cái lời yêu cầu như vậy ở từ trong nước đó, những nhà hoạt động ở bên ngoài như là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đó, có thể làm được cái gì và có dự định làm cái gì để đáp ứng lại với cái điều yêu cầu này không, thưa bác sĩ Quân?
Vâng, thưa anh, thì chúng tôi cũng nhận được thêm, ngoài cái chuyện đó thì chúng tôi còn nhận được thêm là lại có cái sự mà gọi là đâm xe anh Nguyễn Bắc Truyền, rồi cũng có những cái sự đe dọa và ngăn cản một số các cái nhà tranh đấu nhân quyền, những cái nhà mà gọi là Human Rights Activists, những cái người vận động cho nhân quyền bị ngăn cản, tức là họ muốn đi ngược lại cái thời gian, họ lại muốn trở lại cái thời, sự khó khăn gây cho các cái cựu tù nhân lương tâm và những cái nhà tranh đấu nữa. Thì chúng tôi cũng đã dự trù, chúng tôi đang soạn một cái thơ để gửi cho ông phụ tá tổng trưởng ngoại giao đặc trách nhân quyền và mở ông phụ tá tổng trưởng đặc trách về chính trị để mà được có một cái dịp gặp gỡ để trình bày tất cả, nhất là cái vụ án này của bà ba cái nhân vật vừa bị xét xử. Và chúng tôi cũng nói đến cái chuyện mà cái sự đe dọa, cái sự mà ngăn cản sinh hoạt của các cái cựu tù nhân chính trị, là tức là những người đã dù là họ không phạm tội nhưng mà họ cũng đã thi hành cái bản án, và bây giờ họ được trả lại cái quyền công dân, tức là họ phải được toàn quyền, được hoạt động tự do giống như mọi người khác. Thành ra cái chuyện mà tiếp tục đàn áp, tiếp tục ngăn cản các cái nhà tranh đấu như thế rồi thì đó là nó không có phù hợp với lại cái những cái điều mà như anh vừa nói, tòa đại sứ Mỹ cũng vừa nhắc tới, tức là Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc và Việt Nam đã duyệt tất cả các cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng như là bản công ước về quyền dân sự và chính trị, và đặc biệt tại Việt Nam bây giờ lại còn là đóng một cái vai hết sức quan trọng là thành ủy viên của cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì cái đó mà lại với cái hành động một cái dã man và hành động một cái tính cách man dợ, không tôn trọng luật pháp, không có một cái tôn trọng nhân quyền như thế này thì không thể chấp nhận được. Và chúng tôi cũng sẽ có một cái sự cũng sẽ vận động một số các anh em ở vùng thủ hòa từ thủ đô Hòa Bình đốt sẽ vận động với các dân biểu thượng nghị sĩ là xin tiếp tục đòi hỏi và tiếp tục giữ nguyên cái tình trạng không thể nghĩa là không có cứu xét bất cứ một cái thay đổi gì trong cái vấn đề bãi bỏ cái đạo luật mà cấm vũ khí, bán vũ khí sát thương, cũng như là không phê chuẩn cái bất cứ một cái đề nghị nào bên Bộ Ngoại giao đưa ra về vấn đề mà chấp nhận cho Việt Nam vào TPP. Và ngoài ra thì cũng đã có một cái vận động mới gần đây là đưa lại Việt Nam vào trong cái CPC, tức là các cái nước mà cần được quan sát đặc biệt về vấn đề đảm bảo tự do tôn giáo. Thì đó là những cái chúng tôi đang cố gắng vận động. Thì cái dịp này nó là cái dịp rất tốt, là vì rằng là chúng ta sắp sửa có cái vụ bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống, và cái vụ bầu cử này nó quyết định cái vận mạng của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Để anh cũng biết rằng là đảng nào mà kiểm soát được Thượng viện thì sẽ có một cái ảnh hưởng rất lớn cho cái thế lực chính trị rất lớn trong cái vấn đề mà điều hành quốc gia cũng như là cho cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Thì giờ đây là cái dịp mà chúng ta có thể vận động được, mà chúng ta có thể nếu khéo léo và chúng ta hoạt động nhịp nhàng ấy, thì có thể gây được một cái ảnh hưởng rất lớn. Thì vì rằng là bây giờ tất cả đâu người ta cũng cần phiếu, tất cả đâu người ta cũng cần tiền, và cộng đồng Việt Nam cũng đã từng có những cái sự đóng góp và cũng đã từng đi bỏ phiếu. Chúng ta không có lý do gì mà không sử dụng cái quyền của chúng ta, là từ cầu nếu các ông muốn có sự ủng hộ của chúng tôi thì xin cầu cũng phải ủng hộ những cái nguyện vọng của chúng tôi, những cái nguyện vọng chính đáng, chứ chúng tôi không có đòi hỏi cái gì cho cá nhân chúng tôi cả. Nhưng chúng tôi đòi hỏi phải có một cái tự do dân chủ tối thiểu cho những người mà anh em của chúng tôi ở quê nhà. Thì cái điều đó tôi thấy nó rất là hợp lý, thưa anh. Thế ngoài ra thì cũng có cái tôi đã nghĩ đã đến tại đại lục có lẽ là phải vận động một số những anh em viết một số bài trên các cái tờ báo lớn của Mỹ để mà gây được cái dư luận của thế giới đối với lại cái công cuộc tranh đấu đầy ý nghĩa của chúng ta. Đó là những việc chúng tôi sửa soạn, chúng tôi biết là nó khó khăn nhưng mà mình vẫn phải dẫn dắt và làm thuyết.
Vâng, thưa bác sĩ Ngô Quân, hồi nãy đó bác sĩ có nhắc đến cái bản án dành cho bà Bùi Thị Minh Hằng cũng có cái yếu tố có liên quan đến Trung Cộng. Nhưng mà người ta nói rằng là bà Bùi Thị Minh Hằng lại không có nằm trong cái danh sách 25 người mà phía bên chính quyền Hoa Kỳ trao thẳng cho nhà cầm quyền trả Việt Nam, nói rằng là phải trả tự do những cái người này ngay lập tức và vô điều kiện, chẳng hạn như là luật sư Ngô Quân chẳng hạn như vậy, mà bà Bùi Minh Hằng thì cũng nó mới nổi lên mà thôi. Cho nên là cái trường hợp mà bà Bùi Thị Minh Hằng bị kết án tù đó, người ta nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng đến cái bởi vì nó chưa có nằm trong cái sự quan tâm của Hoa Kỳ, thưa bác sĩ Ngô Quân.
Thưa anh thì đúng, tại vì từ trước đến nay thì cái danh sách ấy, thì chúng tôi cũng cứ update hoài, nhưng mà có những cái trường hợp nó rất sức là hiển nhiên, mà ví dụ như là trường hợp của cha ông Linh Mục Văn Lý, cha vừa yếu sức khỏe mà cha cũng là một nhân vật hết sức là nổi tiếng, cha cũng là tượng trưng cho một cái thế lực tranh đấu, một cái đại diện cho một cái tôn giáo lớn ở Việt Nam. Thành những cái danh sách đó thì mình kê khai, mình không thể kê khai hết được, mình vẫn gọi là cho tất cả, nhưng mà mình nhấn mạnh rằng có một số những cái người như là ngày trước chúng tôi nói đến ông Nguyễn Hữu Cầu là vì cái sức khỏe của ông, hay là đến cái